Thì đối với nghĩa là các thứ nghĩa là xum la vạn tượng ở trong trời đất, nghĩa là chẳng có cho nghĩa là xúc phạm, lầm phạm đó mà vẫn còn mắc cái tội lớn, huống nữa là hiện nay là cố hủy phạm tịnh giới, làm thương tổn đến vạn vật để mà cầu phước báo, thì muốn lợi ích trở lại là tổn giảm, há có đúng sao? Còn cái trường minh đăng, tức là cái đèn mà trường minh đó, tức là cái tâm chánh giác, nghĩa là do cái giác sáng tỏa, tức là lấy cái giác mà sáng tỏa đó, dụ là cho đèn, thế nên tất cả người cầu giải thoát lấy thân làm đèn, làm cái đế đèn, tâm làm cái tim đèn, thêm các cái giới hạnh, lấy đó làm cái thêm dầu vào, trí tuệ mà sáng suốt đó, thì dụ cho là lửa đèn, phải đốt cái đèn gọi là giác chân chánh như thế để mà chiếu phá tất cả những cái vô minh si ám. Thì hay đem cái pháp này lần lượt mà khai thị cho nhau, thì tức là một ngọn đèn mồi cho trăm ngàn ngọn đèn, do cái đèn nó được mồi cháy tiếp luôn, đèn đèn nó cháy vô tận, cho nên gọi là trường minh, tức là sáng mãi. Thì ở thời quá khứ có Đức Phật tên là Nhiên Đăng, nghĩa cũng như thế. Chúng sanh ngu si chẳng có hiểu được cái lời nói phương tiện của Như Lai, cứ một bề lo thực hành cái hư dối, chấp trước cái hữu vi, bèn đốt cái đèn dầu của thế gian để mà chiếu soi nơi cái phòng trống, bèn gọi là y theo lời dạy, há chẳng lầm ư? Bởi vì sao? Phật phóng một cái luồng ánh sáng nơi giữa chặng mài, rồi trên hai chiếu suốt cả một muôn 8.000 thế giới, thì há nhờ cái đèn dầu như thế để mà làm lợi ích? Thì xét rõ kỹ càng cái lý này thì thật là chẳng đúng. Thì đây là nói qua mấy phần, tức là người hỏi á, là dẫn theo cái lời trong kinh mà nói rằng, tức là kinh nói đó, nghĩa là Phật dạy chúng sanh là phải tu sửa già lam, phải đúc tạc hình tượng, rồi thiêu hương giải hoa, thắp đèn, rồi ngày đêm sáu thời nhũ tháp hành đạo đó, rồi trì trai, rồi lễ bái, làm mọi công đức đó thì đều được thành Phật đạo. Bây giờ đây là chỉ có quán tâm thôi mà nhiếp hết tất cả các hạnh thì làm sao mà nghĩa là họp được? Đó là đem cái việc làm hữu vi để ra mà hỏi. Ở đây thì Ngài muốn đáp là cho mọi người là muốn từ cái hữu vi đó mà mình soi trở về cái vô vi, đó là không kẹt trên cái tướng hữu vi. Còn nếu mà chỉ y theo trên những cái tướng hữu vi này mà làm không, mà không rõ được cái lý vô vi đó, thì những cái làm rồi chấp trên đó rồi sanh bệnh. Cho nên đây Ngài mới đáp, nghĩa là cái lời mà Phật, lời kinh mà Phật đã nói đó đó, thì trong kinh Phật nói thì nó có vô lượng cái phương tiện, tức là lời kinh nói thì có khi dùng cái phương tiện này phương tiện kia để dẫn dắt chúng sanh, nhất là những chúng sanh mà còn căn cơ nó chậm lục, nó yếu kém, không có hiểu được cái nghĩa thâm sâu, thì phải mượn cái hữu vi để mà dụ cho cái vô vi. Nghĩa là chúng sanh chưa hiểu được cái chỗ lý thâm sâu, cho nên phải mượn những cái việc mà hữu vi này để cho họ làm cái đó. Khi mà thường thục thì họ thấu được cái ý nghĩa vô vi mà Phật cũng dạy, chứ còn không thì họ bỏ hết không làm gì thì là đi xuống. Cho nên là nếu mà người mà không hiểu như vậy mà chỉ chấp vào đó thôi mà không có lo tu cái hạnh ở bên trong đó, chỉ có lo cầu những cái tướng hữu vi bên ngoài đó thôi mà mong có được phước á, thì cái đây là Ngài nói không có lẽ ấy, tức là không có thể mà được gọi là cái phước rốt ráo chân thật vô vi được. Cho nên đây Ngài mới giải thích già lam. Già lam đó là cái tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là thanh tịnh địa, tức là nơi đất thanh tịnh, tức là chỗ đất thanh tịnh chúng ta nghe là ở đó. Thì mà chỗ đất thanh tịnh đó, nếu nói cho ngoài trên hình tướng thế gian á, là nơi chùa chiền nó mát mẻ, nó thanh tịnh, thì nếu hiểu vậy thôi chỉ có mới có một mặt thôi, mà cái đất thanh tịnh đây là chỉ đất tâm thanh tịnh, thì đó mới là cái gốc. Cho nên ở đây mới nói là nếu mà trừ hẳn cái ba độc thường thanh tịnh sáu căn, thân tâm nó trong lặng trong ngoài thanh tịnh đó, thì đó mới gọi là tu sửa già lam, thì đó mới thật sự là cái đất thanh tịnh. Còn đúc tạc hình tượng đó cũng vậy, đúc tạc hình tượng là tất cả chúng sanh khi mà cầu Phật đạo đó là phải tu các cái giác hạnh, nghĩa là để mà phỏng theo cái chân dung dự tướng của Như Lai. Tức là sao? nghĩa là theo cái chỗ Phật mà giác đó, rồi mình y theo đó mình tu để cho khế hợp với cái chỗ giác hạnh của Phật, thì đó gọi là đúc tạc hình tượng, chứ không phải là chỉ có nghĩa là dùng cái vàng đồng đó để mà đúc thành thôi. Cho nên đây nó là người mà cầu giải thoát thì lấy thân làm lò, rồi lấy pháp á, làm lửa, lấy trí tuệ đó mới làm thợ khéo, lấy ba tụ tịnh giới, sáu ba la mật đó làm khuôn, đó là cái khuôn đúc, rồi nấu chảy cái chân như Phật tánh ở trong thân để cho nó khắp vào trong cái khuôn của tất cả vô lực. Tất nhiên là chân như Phật tánh đó làm sao mà cho nó hiện hết trong tất cả mọi cái vô lực, mọi cái hành động, mọi cái quay nghi, lúc nào là cũng hiển bày cái chân như Phật tánh đó hết, thì vậy là mới giống được với cái gọi là đức tướng của Phật. Chứ còn chỉ mà nói suông ngoài không thì đâu tự được. Rồi như vậy thì như là dạy đó mà vâng theo để mà thực hành, không để cho nó rơi, nó lọt, nó hở một chút nào hết, thì như vậy thì tự nhiên nghĩa là thành tựu được cái tượng chân dung của Như Lai đó. Thì như vậy tức là khế hợp được với pháp thân Như Lai ha. Thì như vậy nghĩa là cái sắc thân vi diệu thường trụ rút đáo đó đó ha, thì chẳng phải là cái pháp gọi là hữu vi bại hoại, tức là không phải là cái tướng bại hoại này. Do đó mà ngài Triệu Châu ngài mới có ba cái đoạn mà gọi là Phật gỗ chẳng độ được lửa đó, Phật gỗ chẳng độ được lửa, Phật đồng thì chẳng độ được lò đúc, tức là Phật vàng chẳng độ được lò đúc, còn Phật đất thì chẳng độ được nước. Những cái Phật đó thì đó là cái tướng vô thường. Nếu mà người cầu đạo mà không hiểu được cái nghĩa chân thật này mà chỉ lo nghĩa là y theo cái tướng hữu vi vô thường bên ngoài đó thì làm sao mà gọi là thành tựu được cái chỗ chân thật này. Đó là muốn cho mình phải nghĩa là cũng sống trở về trong cái tự tánh, từ cái tướng hữu vi mình phải sôi trở về cái vô vi để mà quên cái công phu tạo tác ở bên ngoài. Rồi thắp hương cũng vậy, thắp hương thì cũng chẳng phải là cái thứ hương hữu tướng của thế gian, mà đây phải là thứ hương chánh pháp vô vi. Thì từ cái hương chánh pháp vô vi này nó mới xông ướp được những cái nghiệp ác vô minh như quế cho nó tiêu hết. Thì đây là ngài dẫn gọi là năm cái phần pháp thân hương đó, tức là hương giới. Thì theo hương giới ở đây thì ngài thấy hương giới là hai đoạn trừ các điều ác, hai tu các điều thiện, đó là hương giới. Còn hương định là tinh sâu đại thừa, tâm không có thối chuyển, nghĩa là luôn luôn tinh tiến, tinh chắc nơi đại thừa chứ không có nghĩa là lui, không có sụt, đó là định. Còn hương tuệ đó là thường đối với thân tâm quán xét ở bên trong, tức là thường quán xét thân tâm ở bên trong đó, không có sen không có hở, đó là cái hương tuệ. Còn hương giải thoát là hai đoạn dứt tất cả những cái vô minh kiết phượng.